Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của SBS Radio và bây giờ là mỗi ngày một câu chuyện. Thì ngày hôm nay chúng tôi rất là vui khi mà đến được với Viện Dưỡng Lão Mekong để mà có một vài đôi lời trò chuyện với các cụ trong Viện Dưỡng Lão này. Vị khách đầu tiên của chương trình tối nay đó là bà Nguyễn Thị Trâm. Vâng, xin chào bà Trâm ạ.
Dạ, nghe.
Thưa bà đã vào Viện Dưỡng Lão Mekong bao lâu rồi ạ?
Dạ, cũng mấy năm rồi.
Hiện nay thì bà cảm thấy như thế nào ạ? Sức khỏe, thấy khỏe không? Rồi là tinh thần như thế nào? Bà cảm thấy là vui vẻ hay không ạ?
Dạ, tôi thấy vui vẻ.
Vâng, thế còn đồ ăn ở đấy thì như thế nào ạ? Có ngon không ạ?
Tốt lắm.
À vâng, bình thường thì các chị, các cô cho bà ăn gì ạ?
Đồ Việt Nam như cơm, canh, đồ mặn, cái kho rồi này kia.
Vâng, tức là toàn đồ Việt Nam hết đúng không ạ?
Dạ.
Vâng, bà cảm thấy là các chị, các cô chăm sóc có tốt không?
Tốt lắm.
Dạ. Đồ ăn có ngon không ạ?
Dạ, ngon.
Vâng, thế thì thỉnh thoảng thì các cụ có được đi đâu chơi hay là có sinh hoạt gì đặc biệt hay không ạ?
Dạ có, chẳng hạn đi ra ngoài, đi chỗ này chỗ kia, đi chơi vậy đó. Lâu lâu cũng như đi shopping.
Dạ.
Tốt, rất là tốt.
Vâng, cháu xin được hỏi, mạn phép hỏi cụ là cụ năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ?
70 mấy.
Thế thì ở cùng với cụ đó thì cụ có nhiều người bạn không ạ?
Dạ có.
Vâng, nếu mà trong cuộc sống bình thường, trong cuộc sống hàng ngày đó, thì các cụ có gặp khó khăn nào không ạ?
Dạ không.
À không ạ, vâng. Thế thì bình thường các cụ mà gặp nhau thì gặp nhau vào lúc nào ạ?
Dạ tới giờ ăn.
Dạ tới giờ ăn. Thế thì các cụ có xem TV không?
Dạ có.
Xem TV tiếng Việt phải không ạ?
Dạ. Vui vẻ vậy thì được rồi.
À vui vẻ. À thế các con các cháu có thường vào thăm cụ không ạ?
Dạ có.
Dạ, thế khoảng bao nhiêu lâu thì lại thăm một lần ạ?
Dạ mỗi tuần.
À mỗi tuần.
Dạ.
Thưa cụ ạ, trong cái thời gian 3 năm vừa rồi cụ ở trong Viện Dưỡng Lão đó, cụ thấy rằng là với những cái người cao tuổi như cụ ấy thì ở Viện Dưỡng Lão bây giờ có thấy dễ dàng không, thoải mái hay không, hay là vẫn còn cái cảm giác là nhiều khi mình bị xa rời gia đình đi ạ?
Dạ, ở lúc đầu vô thì nó thế nó sao, nhưng mà ở thế là vui, thích lắm.
Dạ vâng.
Đó là tốt, rất là tốt, tôi rất là vui vẻ ở đây.
Vâng, cảm ơn cụ Nguyễn Thị Trâm rất là nhiều ạ.
Dạ.
Cháu chào bác Cao Lương ạ.
Dạ.
Dạ vâng, bác cảm thấy thế nào, bác khỏe không ạ?
Khỏe, cảm ơn anh.
Dạ vâng, cháu được biết là bác năm nay cũng ngoài 80 tuổi rồi.
Vâng.
Vậy thì bác cũng sống trong Viện Dưỡng Lão được 3 năm rồi, bác thấy cuộc sống như thế nào ạ?
Cuộc sống thật là tốt à. Đồ ăn thì vẫn ở trên vẫn no cho chúng tôi đàng hoàng, tốt lắm.
Vâng, đồ ăn Việt Nam phải không bác?
Đồ ăn Việt Nam.
Vâng, thế bác thích nhất món gì ạ?
Nhất là món thịt.
Thịt gì ạ?
Sau nữa thịt gà.
À vâng.
Gà, thịt heo.
Dạ.
Sau nữa là thịt bò.
Vâng.
Sau nữa là rau, đấu canh hay là xào.
Vâng, thế các chị nấu có ngon không ạ?
Ngon, tốt lắm, anh ơi.
À vâng, hay quá.
Dạ.
Thế thì cái không khí ở trong Viện Dưỡng Lão, tức là các bác có các cái hoạt động với nhau không ạ? Gặp gỡ nhau rồi có các chương trình gì không ạ?
Dạ có, ở đây người ta có nhiều, người ta tổ chức anh, tổ chức đi chơi xong rồi đến tổ chức chẳng hạn như ngày Tết hay là ngày thường thì các anh ấy cũng tổ chức đi chơi.
Vâng, thế còn các anh, các chị nó phục vụ cho các bác ở trong Viện Dưỡng Lão đó thì bác thấy là thái độ phục vụ rồi là cách họ chăm sóc như
tốt
thế nào?
Tốt lắm anh ơi.
Vâng.
Tôi rất ưng ý ạ.
Vâng, cụ rất ưng ý. Vâng.
Dạ.
Thế thì con cái có thường vào thăm bác không?
Có.
Dạ, bao lâu một lần ạ?
Cứ một tuần các em nó vào thăm lần.
Vâng, thế thì gia đình có hài lòng không? Gia đình có cảm thấy vui vẻ không ạ?
Gia đình chúng tôi vui lắm.
Vâng. Thế thì cụ có hay hỏi han con cháu rồi là nói với, kể cho con cháu biết cái cuộc sống trong Viện Dưỡng Lão không ạ?
Có ạ.
Vâng, thích cụ kể gì ạ?
Kể là trong này người ta cho ăn tốt lắm, như thế nào. Rồi chẳng hạn như là tổ chức đi chơi.
Dạ.
Rồi tổ chức đi hội chợ. Rồi các anh ấy vẫn tổ chức cho bệnh dưỡng lão cho chúng tôi đi. Đi chơi vui lắm.
Vui lắm.
Dạ.
Thế nếu mà so với ngày xưa khi còn ở nhà đó thì cụ thấy như thế nào ạ?
So với ngày xưa thì ở đây khác xa anh ơi.
À thế ạ.
Ở đây rất tốt vô cùng.
Vâng.
Còn ở nhà thì mình ở nhà thì nói ngay bếp lắm anh ơi.
Dạ thế ạ. Dạ. Vâng, cụ có còn cảm giác là mình vào viện dưỡng lão thì thường là cái quan niệm truyền thống của người Việt Nam mình ấy là thôi ở đâu ở cứ phải ở với con cái chứ vâng. Không ở viện dưỡng lão, thì bây giờ cụ có còn quan điểm đấy không ạ? Quan niệm đấy không ạ?
Có quan niệm đấy bây giờ tôi bỏ hết rồi. Dạ. Ở bệnh dưỡng lão này tôi vào đây thì tôi ung lắm. Vâng. Mọi người vào đây đều tốt hết ai ơi.
Vâng, mà phải là viện dưỡng lão của người Việt đúng không ạ?
Vâng, người vâng. Việt. Đây người Việt không à?
Vâng. Dạ. Vâng, thế thì cháu xin được cảm ơn bà Cao Lương rất là nhiều đã dành thời gian trao đổi với cả thính giả của SBS tối nay. Rồi là cũng xin chúc các cụ Cao Lương, cụ Nguyễn Thị Trâm và các cụ khác trong viện dưỡng lão thật là dồi dào sức khỏe, thật là vui sống tuổi già. Cảm ơn các cụ rất nhiều ạ. Cháu xin chào ạ.
Cảm ơn anh. Thưa anh, bác Nguyễn Thị Nhi, 93 tuổi, bác tai của bác hơi bị nghễnh ngãng một chút. Xin anh nói lớn một chút ạ.
Dạ vâng, vâng.
Nói nhỏ không nghe nữa.
Dạ vâng, cháu chào cụ ạ. Vâng, thì Xuân Ngọc rất là vui được gặp bác Nguyễn Thị Nhi. Được biết bác năm nay cũng ngoài 90 tuổi rồi. Vâng. Thì bây giờ bác cảm giác như thế nào, sống trong viện dưỡng lão bác cảm thấy như thế nào ạ?
Dạ vui, vui lắm cậu ơi. Tôi mừng dữ lắm á. Tôi vô đây được tôi mừng dữ lắm cậu ơi.
Vâng.
Tốt dữ lắm cậu ơi.
Vâng.
Tôi ngủ ban đêm vậy đó. Cái cửa không có đóng. Mấy cô đi qua dòm lại dòm tôi vậy. Canh cũng như canh tôi vậy. Tội nghiệp quá.
Vâng.
Tôi thấy tốt quá, tốt. Không đâu bằng hết cậu ơi.
Dạ.
Phước đức dữ lắm mới được tới đây cậu ơi.
Dạ. Bình thường cụ hay ăn món gì và cụ thích nhất món ăn Việt Nam nào ạ?
Dạ. Món nào cũng được hết á cậu. Tôi thấy vô đây rồi mình cũng như ở nhà vậy hà. Đồ ăn á, nấu thì cũng như ở nhà chứ không có khác gì. Được hết trơn á. Tôi ăn cũng được, cũng ngon hết á. Tôi nói thiệt à, cái đó tôi nói thiệt.
Vâng, thế bây giờ cụ còn có cái suy nghĩ đó là kiểu gì thì kiểu mình cũng vẫn phải ở nhà mình, ở với các con cái chứ không vào viện dưỡng lão không ạ?
Xin lỗi cậu, tôi cũng nói thiệt. Bây giờ tôi ở đây tôi mừng hơn là ở nhà con. Con bị gì nó công chuyện nhiều quá. Rồi nó chăm sóc tôi không được. Tôi cũng vô đây được tôi mừng lắm cậu ơi. Chứ thường thường thì ở Việt Nam có khác. Đây thì khác rồi. Tôi mừng dữ lắm cậu. Vô đây ạ. Ăn uống đầy đủ. Có mấy cô chăm sóc đầy đủ hết. Tôi mừng dữ lắm ở nhà. Con đâu có được. Con nó mắc đi làm rồi nó bỏ được sao hay vậy à. Vô đây mừng, tôi mừng dữ lắm cậu ơi.
Vâng, cháu rất là cảm ơn cụ Nguyễn Thị Nhi. Vâng, năm nay ngoài 90 rồi mà cũng cố gắng để mà trò chuyện với cả SBS Radio, trò chuyện với thính giả. Vâng, đó là một đôi lời trò chuyện với các cụ cao niên đang sống tại viện dưỡng lão Mekong ở tiểu bang Victoria. Và trong cái câu chuyện tối hôm nay, chúng tôi cũng muốn mời quý vị nghe một đôi lời chia sẻ của giám đốc viện dưỡng lão Mekong ở Melbourne, đó là ông Lê Dũng. Lời đầu tiên, xin chào ông Lê Dũng và xin cảm ơn ông đã dành những thời gian rất là quý báu cho chương trình tối nay.
Tất cả các anh chị em làm việc phục vụ tại viện dưỡng lão Mekong ở Iskilo ở đây, cảm ơn anh Xuân Ngọc nói riêng và đài SBS nói chung đã cho cơ hội để tôi có được ít lời nói đến với lại tất cả các quý vị thính giả của đài SBS.
Thì đầu tiên thì sẽ xin được hỏi ông về cái suy nghĩ của ông về nhu cầu của các cụ đối với các viện dưỡng lão người Việt, dành riêng cho người Việt thôi, tại Úc này.
Xuân Ngọc vừa nói cái chuyện về những cái nhu cầu, những suy nghĩ của các bác, của quý vị cao niên của mình ở đây đối với viện dưỡng lão. Thì thưa với anh là hội cũng trong vòng 35 năm vừa qua, cái ngày từ ngày thành lập hội thì là hội cũng cố gắng nỗ lực để đáp ứng những cái nhu cầu mỗi một ngày của các bác. Khi một mai các bác lớn tuổi thì là cần tới viện dưỡng lão thì là hội đã nghĩ tới cái chuyện đó đã 20 năm về trước, đã lập ra cái viện dưỡng lão Mekong ở đây. Và trong suốt 20 năm vừa qua đó thì viện dưỡng lão ở đây cũng đã từ một cái cơ sở từ 32 phòng nâng lên thành 65 phòng như hiện nay. Và bây giờ con số người Việt của mình đó, cái nhu cầu cũng càng ngày càng gia tăng, thành ra cái số 65 phòng cũng không đáp ứng được cho các bác. Và đó là lý do tại sao mà lại phải xây thêm một cái viện dưỡng lão thứ hai. Cũng Mekong ở vùng Kenley. Thì đó là cái nhu cầu thực tế của các bác. Thì so với hiện tại đó, thì thực sự các bác rất cần có những cái người Việt Nam của mình rất cần những cái nhu cầu viện dưỡng lão như vậy. Tại vì tất cả những con cháu thì bây giờ thứ nhất cũng sống ở tại nước Úc, cũng quen với những cái sinh hoạt tập tục ở đây, dần dà cũng phải nhận ra được rằng cái khả năng của mình cũng hạn chế vì công ăn việc làm, vì việc học hành, mình cũng không có thể chăm sóc cho cha mẹ ông bà đến nơi đến chốn được, cần phải có những cái cơ sở, có những cái người chuyên môn để giúp cho mình làm những cái việc đó. Thì dần dần cái người Việt của mình, cái giới trẻ có bố mẹ ông bà cũng gọi là nhận thức được cái ý niệm đó, và đồng thời các ông các bà lớn tuổi cũng nhận thức ra được rằng chuyện là lớn tuổi con cháu không chăm sóc được thể lực cho mình mà phải nhờ đến những cái viện dưỡng lão, thì cái chuyện đó cũng gọi là dần dà cũng quen thuộc đối với lại tất cả các quý ông cái bà như vậy.
Trong cái thời gian vừa rồi thì chắc là ông Dũng cũng biết là rằng là có cái viện dưỡng lão Kelly sẽ tổ chức buổi gây quỹ như vậy.
Vâng, thì cái viện dưỡng lão Mekong thứ hai đang xây cất, thì như anh Xuân Ngọc cũng như quý vị thính giả của SBS cũng biết, hội thì là một cái hiệp hội vô vụ lợi, thành ra khả năng tài chính thì có giới hạn, phần lớn do cái sự tài trợ của chính phủ và đóng góp của một số của hội viên của hội cũng như là các bác đang sinh sống trong viện dưỡng lão. Thành ra cũng vì vấn đề đó, khi xây viện dưỡng lão thứ hai cũng tài chính cũng là một cái khó khăn lớn. Nguyên cả một cái công trình là 13 triệu chính phủ, hơn 13 triệu chính phủ đã cho mượn, đã cho 8 triệu và cho mượn 3 triệu với một cái tỷ lệ lãi suất thấp, thì là 11 triệu, và hội trong cái khả năng của hội cũng phải bỏ ra từ 2 triệu rưỡi cho đến 3 triệu vào trong công trình đó. Nhưng mà cho đến giờ đó, công trình đã xây cất coi như là đi 2/3 đường, cuối năm nay thì dự tính là xong, thì số tiền dự định hội sẽ bỏ ra 2 triệu rưỡi 3 triệu không phải còn ở đó nữa, mà có nhiều cái mục khi xây cất nó phát sinh ra thêm, nó đẻ ra thêm, tốn kém thêm, thành ra có lẽ con số tiền đó hơn 3 triệu hội phải bỏ ra. Và chính vì vậy cho nên cái khả năng của hội có giới hạn mới kêu gọi sự gọi là giúp tay đóng góp của mọi người. Thì cũng rất may mắn trong thời gian vừa qua thì là được những quý thầy như Thượng tọa Thích Phước Tấn, những quý Đức Giám Mục Nguyễn Văn Long chẳng hạn, hoặc là nhiều quý thầy khác ở những chùa khác, những hội đoàn, đoàn thể, bác sĩ, dược sĩ, nhiều người trên dưới gồm khoảng 40-50 vị đứng vào trong ban tổ chức để mà góp tay giúp đỡ cho hội trong việc gây quỹ đó. Thì cái cao điểm của cái buổi gây quỹ sẽ là ngày 17 tháng 7 tới đây, là tối một buổi dạ tiệc cũng do chính ông Frank Chang là chủ nhà hàng reception, đã nhiều lần, có lẽ đây là lần thứ ba đối với hội mà ông đã góp tay giúp đỡ cho cái buổi tiệc đó, cho không hội để mà gây quỹ. Thì vâng, thì cao điểm là cái buổi tiệc ngày hôm đó. Tuy nhiên sau đó rồi thì sau buổi tiệc rồi thì hội vẫn tiếp tục trong cái khả năng của hội sẽ cách này cách khác sẽ gây quỹ, kêu gọi vẫn tiếp tục. Nếu quý vị nào có lòng hảo tâm, xin hội cũng vẫn tiếp tục nhận cái sự đóng góp cũng như cho mượn. Nếu mà quý vị như theo dõi đã biết, nếu quý vị có tiền có thể cho hội mượn được trong vòng 2 năm không lấy tiền lời thì hội cũng rất là cảm ơn trong vấn đề đó, để bớt đi cái vấn đề tiền lời cho trong cái vấn đề xây cất. Thì hội vẫn cũng sẽ tiếp tục cái chương trình gây quỹ như vậy, và hy vọng SBS cũng tiếp tục tạo cái điều kiện khả năng để mà phổ biến những cái truyền thông, những cái thông tin này đến đồng bào của mình. Cho đến khoảng cuối năm nay thì dự tính cái chương trình Kelly sẽ chấm dứt xây cất, thì sau đó chính thức gọi là kết thúc bế mạc luôn cái vấn đề mà gây quỹ, thưa anh Xuân Ngọc.
Vâng.
Thì đó là tóm tắt như vậy.
Vâng, rất là cảm ơn những cái giây phút mà ông Lê Dũng dành cho SBS Radio tối nay. Dạ, chúc ông một ngày tốt đẹp. Và
cảm ơn anh Xuân Ngọc.
Dạ.